tự tại giải thoát, gọi là vô niệm hạnh. Nghĩa là như vậy, không dính không mắc, rồi giải thoát tự tại, thì đó gọi là vô niệm hạnh, là cái hành động vô niệm. Trong khi mình hành động đối với mọi cảnh, mọi người mà hằng sống trong cái vô niệm, đây ngài mới vỡ cái chỗ bệnh. Nếu tâm vật chẳng nghĩ ngay nơi đó, ngay nơi đó hay chính khi đó khiến cho cái niệm mình nó mặc đi, ấy là bị pháp vượt, ấy gọi là biên kiến. Đó, cái chỗ này là quý vị mới thấy cái lối tu của lực tổ rõ ràng khác với cái lối tu mà của người ta kèm kèm giữ. Ngài nói rằng nếu mà tâm vật chẳng nghĩ, tâm vật chẳng nghĩ tức là mình chối bỏ hết, không sao dám thấy dám biết cái gì nữa hết, mà mình chỉ ngồi một chỗ mình kèm, mình đè cái tâm mình xuống, đè cho nó xuống, đừng có cho nó nhớ nó nghĩ cái gì, chứ đè nó xuống. Cho nên nói rằng nghe là khiến chính gì đó khiến cho cái niệm mình nó bật đi à, thì, mà nếu khiến cái niệm mình bật gọi là pháp vượt. Pháp vượt tức là bị pháp nó trói, nghe nói cái tâm thanh tịnh, nghe nói không động đó, mình cứ đè đè cho nó thanh tịnh, đè cho nó không động, thì đó là bị cái pháp trói rồi, thì đó là biên kiến chứ chưa phải thấy đạo. Như vậy thì ở đây ngài bảo chúng ta tu á là phải nghĩ tất cả sự vật hay là sao? Bởi vì đây mình nói cái tâm vật không nghĩ rồi đè cho cái niệm mình nó bạch, thì đó là biên kiến. Thì như vậy giờ cho thì nghĩ tất cả hay sao? Hay sao? Cái chỗ này là phải chỉ để là quý vị về cái đâu nghi ngờ. Như vậy thì lúc đó ngài cho nghĩ hay là không cho nghĩ? Cho nghĩ sao? Như vậy thì ngồi suy nghĩ cái ông A sáng mai nói cái gì, cái cô B hồi chiều nói gì, giấc này giấc nào, như vậy đó là đúng phải không? Đó là cái chỗ này tôi thấy dễ bị kẹt lắm, dễ bị lầm lắm. Ngài nói rằng tâm và không nghĩ đè xuống cho cái niệm bạch, đó là biên kiến. Như vậy thì chúng ta tu sao mà không phải biên kiến? Tức là phải tu vô niệm như ngài nói đây nè, nghĩa là thấy nghe tất cả mà không dính không mắc với tất cả. Đó là thấy nghe mà không dính không mắc. Thì thấy nghe thì ví dụ bây giờ có người khi họ ngồi thiền, cái tiếng nói bên ngoài, nghe tiếng nói bên ngoài cái họ sợ lắm, họ nói cha mình nghe tiếng là động rồi, thấy không? Cho nên họ cố làm sao cho đừng nghe đừng thấy. Ai đi qua cái bóng là họ sợ lắm. Như vậy thì họ cố đừng nghe đừng thấy để họ đè cái tâm họ xuống, thì như vậy đó là biên kiến. Còn mình ngồi thiền thì cứ ngồi, mà người ta nói thì mình cũng cứ nghe, cứ nghe mà không phải nghe, nghe mà không phải nghe cách là suy nghĩ ra người đó nói cái gì, khen ai chê ai, mà nghe thì nghe biết mình đang nghe. Có ai đi tới cũng thấy mà biết mình đang thấy, chứ mình không có, không có cái không biết. Thành ra hai cái chỗ này nó khác nhau, tôi nói cho quý vị đừng có lầm. Bởi vì nếu mình ngồi thiền mà sợ tiếng, sợ thấy, sợ tất cả cái gì hết, mình chỉ đè tâm mình xuống cho nó lặng, thì như vậy đó, thì đối với tổ, tổ cho đó là biên kiến. Như vậy thì chỉ có một cách đè không, mà đè không thì tự nhiên mình không có cái giác. Còn ở đây mình hàng giác, lỗ tai nghe, con mắt thấy, tất cả các cơ quan đều có cái cảm giác hết. Nhưng mà đừng có chạy theo những cái trần cảnh bên ngoài. Nè, biết trần cảnh mà không theo. Nghe người ta nói ông A mình cũng nghe ông A, cũng biết ông A vậy. Nghe người ta nói cái gì mình cũng biết cái đó, nhưng mà không có chạy theo, suy nghĩ thêm cái đó ra sao, hay dở gì hết. Thì như vậy đó là không phải tâm vật không nghĩ. Mình nghĩ mà không phải nghĩ. Cái chỗ này nó tế nhị quá chừng. Cái chỗ này là cái chỗ mà đa số người tu bị kẹt. Rồi nghe nói tâm vật không nghĩ, cái mình ngồi nghĩ tứ tung thì thấy không. Thành ra mình có hai cái trạng thái, hoặc là nghĩ hoặc là không nghĩ. Không nghĩ là đè, không hoặc là cháu suy nghĩ đủ thứ. Nghe hai cái đó mình cứ đòi một trong hai cái đó chứ mình không chịu cái ở chỗ giữa mà lục tổ dạy đây. Cái chỗ lục tổ dạy đây, thấy, nghe, biết hết mà không chạy theo. Đó. Nghe nói vẫn biết những câu nói đó thế nào, người nói là nam hay là nữ thì vẫn biết rõ ràng, nhưng mà không thêm cái gì trong câu đó. Đó. Rồi thấy cũng vậy, thấy người đi biết người, thấy vật biết vật, thấy gì biết cái nấy, mà không thêm cái gì trong cái thấy đó. Đó. Như vậy thì ngồi vẫn tỉnh vẫn sáng mà không có cái gì đè hết. Mà cái mình hằng thấy hằng biết như vậy thì đó là cái tỉnh. Đó. Hằng thấy hằng biết cho nên nó là tỉnh, bởi nó tỉnh cho nên với tâm mình á, mình không bao giờ mất. Còn nếu mình chỉ đè cho nó lặn xuống thì hồi cái coi như là cây khô, nếu mà lặn được thì như cây khô vô tri, cái gì không nghe không thấy không gì hết trơn, thì coi như cái ngồi chết khô đó vậy. Thì cái đó nó là một sức mạnh, nhưng mà chính cái đó là về cái định tiểu thừa mà thường trong kinh Đại Thừa Phật Quả đó, được nói đó là trầm không tệ tịch đó. À, vì vậy mà hồi xưa tôi cũng có mắc kẹt cái chỗ đó, vì khi mình đọc các cái kinh A Hàm thấy Đức Phật ngài kể lại một buổi ngài ngồi thiền mà sấm sét đánh bảy con trâu chết rồi người kia mà ngài không nghe. Mình thấy vậy thấy quá, sao mình ngồi giờ ai nói với chợ mình cũng nghe vậy. Thế mình giờ ngồi làm sao mà định được, Phật ngồi định mà sấm sét mình còn không nghe, mới định cho mình giờ không nghe hết trơn vậy, rồi mình cứ thấy phiền não như vậy, tu thiền chừng nào mà định được. Đó. Bây giờ mới biết rõ cái định đó, nếu cái định mà không nghe không biết gì hết thì cái định đó là do sức đè mà được, mà đè được thì như vậy nó trở thành ra cái định gọi là vật tận định, định nó chết khô mà không còn cảm giác nữa. Cho nên ai tới người ta nói chết củi đốt mà còn không hay chứ mà đó. Thì như vậy để biết rằng cái định đó là cái định khô đó. Còn cái định của thiền tông này, định mà nó định mà không định gì hết trơn, người ta nói mình nghe rõ ràng, người ta đi mình thấy rõ ràng, đi người đi tới đi lui mình thấy, nói tiếng nào mình biết tiếng ấy, nhưng mà không chạy theo, đó là định. Bởi vì định là gì? Tâm không chạy, không giấy khởi, đó là định. Nhưng mà hằng chi hằng giác đó, không giấy khởi mà hằng chi hằng giác, cái đó mới là cái quý. Cho nên ở chỗ này, chỗ mà lục tổ ngài dạy đây là sáu căn tiếp xúc với sáu cành mà thích nó không có chạy theo, không dính mắt, nhớ không? Đó là sáu căn tiếp xúc với sáu cành, sáu thức dẫn ra tiếp mà không dính không mắc thì sáu cành, đó là định, đó là vô niệm. Vô niệm là chỗ đó đó, chứ không phải đè mà vô niệm. Vì vậy nên thiệt tình nếu tôi theo lục tổ thì ít cái chuyện ngồi thiền lắm. Cho nên hồi lục tổ còn ở đời thấy người nào ngồi thiền cái ngày, có lần thấy ông tăng ngồi thiền ở ngoài hành lang, cái ngày lại ngày kê cái lỗ kê miệng vô lỗ tai ngày thổi cho phèo. Rồi lần khác ngày đi thấy cái ông tăng ngồi thiền ở ngoài góc giường, cái ngày cầm dậy ngày đập. Thì đúng ra lúc chỗ là gì, ngài nói là cái chỗ vô niệm của ngài là vậy đó, chứ còn ngài không có thích đè. Nhưng mà sau này các tổ sao thấy rằng mình không giống ngài nổi, ngài thì như là không cần ngồi mà đi đâu, sáu căn tiếp xúc sáu cành, sáu thức hàng duyên mà không dính vào mắt. Còn mình nó vừa tiếp xúc thì nó chạy ra rồi nó hoài với sáu cành, cho nên là nó dẫn mình chạy hoài. Do đó cho nên bắt ngồi lại cho nên đỡ một chút. Nhưng mà ngồi của mình nó khác hơn cái ngồi kia, là khi ngồi mình không có đè mà cũng không có cái bằng mặt hết không biết gì, mà hằng biết nhưng không có chạy theo. Hằng biết tất cả vật mà không chạy theo, nhớ như vậy. Nghĩa là cái kia nó bất vật bất tư, thì cái đây là mình bất vật hằng chi. Hằng chi mà không có chạy theo vật nào hết, thì cái đó mới là đúng cái chỗ của ở đây dạy. Vì vậy cho nên hiểu chỗ đó rồi chúng ta mới thấy sự tu lục tổ ngài muốn chỉ cho chúng ta tu làm sao cho nó là rất là đơn giản, rất là thẳng tắp, chứ không muốn quanh co. Nó là ngay trong cái cuộc sống hiện tại này chúng ta hằng hoạt động mà hằng tu. Chứ không phải chúng ta ngồi một chỗ mới tu. Vì vậy cho nên cái đường lối của lực tổ là tu ở trong cái hoạt động, đi đứng nằm ngồi mà hằng tu, hoặc là làm công kia việc nọ mà hằng tu. Nghĩa là cho sáu căn tiếp xúc sáu tầng sáu thức chạy ra nữa, nhưng mà đừng có bị dính, đừng bị kẹt. Thì đó là gọi là thông thông suốt. Mà thông suốt như vậy đó là vô niệm hay là vô niệm hạnh. Đọc tiếp. Này thiện chi thức, người mà ngộ được cái pháp vô niệm thì muôn pháp đều không. Người mà ngộ được cái pháp vô niệm thì thấy cái cảnh giới của chư Phật. Người mà ngộ được cái pháp vô niệm thì đến cái địa vị Phật. Đó, thì tổ khen ngợi cái pháp môn vô niệm. Ngài nói nếu mà người ngộ được cái pháp môn vô niệm đó, thì muôn pháp đều thông. Nó là pháp nào mà cũng rỗng thấu suốt được. Người mà ngộ được pháp vô niệm đó, thì thấy được cảnh giới Phật. Người mà ngộ được pháp vô niệm là đến cái địa vị Phật. Thì như vậy, muốn đến địa vị Phật, muốn thấy được cảnh giới Phật và muốn thông tất cả pháp thì phải tu vô niệm. Và vô niệm là gì? Nhớ hồi nãy định nghĩa đó, vô niệm là gì? Là đối tất cả cảnh mà không có dính không mắc vào cảnh, đó là vô niệm. Nên là đối tất cả cảnh, tất cả thứ, tất cả thời mà không dính mắc vào tất cả cảnh thì đó là vô niệm. Vô niệm là như vậy. Mà người nào được như vậy đó, đó là thông tất cả pháp, là thấy được cảnh giới Phật, là đến được quả vị Phật. Thì như vậy quý vị thấy thành Phật hình như không khó vậy. Thấy không? Hình như không khó vậy. Quý vị nghĩa là mình đối tất cả cảnh mình không dính không mắc thì được rồi, mà không biết tại sao mình không chịu cái đó. Mình cứ dính mắc hoài. Chứ lẽ ra thì thấy tất cả mà không dính không mắc là được, chứ có gì đó. Phải không? Cái chuyện đó không có bắt mình thêm cái gì hết á. Người chỉ đừng dính đừng mắc, mà không biết tại sao cứ dính mắc hoài. Vì vậy mà thành khó. Khó là tại mình dính mắc. Chứ nếu mà y theo tổ dạy, mình gặp tất cả cảnh mà không dính không mắc thì như vậy đối với cảnh giới Phật đâu còn khó với mình. Này thiện tri thức, đời sau người mà được cái pháp của ta, cái pháp pháp môn đốn giáo này, đem cái pháp môn đốn giáo này đối với cái hàng người, thấy những người mà đồng hành phát nguyện thọ trì như là thờ Phật,